Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, mùng 5 tháng 3 năm 2013. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Trên các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi hiện giờ là, theo báo đảng, lực lượng võ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam vì phủ nhận vai trò như vậy là vô ơn phản động. Trong câu chuyện thời sự sau bản tin, Bạc Lâm tìm hiểu ý kiến của những sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam về vấn đề này. Qua phần thời sự còn lại, quý vị sẽ nghe nhận định của chuyên gia David Brown về tình trạng khủng hoảng đáng ngại mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đương đầu. Ý kiến của người dân trước nghị định mới về thi hành nghĩa vụ quân sự trong nước. Thanh trúc của bài phỏng vấn tiến sĩ Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nhân hội nghị Công ước Quốc tế về hoạt động buôn bán động thực vật hiếm quý. Và sau cùng, Vũ Hoàng sẽ trình bày về ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Ba, mùng 5 tháng 3 năm 2013.
Kính Hòa và Hòa Ái, kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, hôm qua, Tòa Phúc thẩm Campuchia ra lệnh xét xử cựu thị trưởng thành phố Ba Vét về tội bắn ba nữ công nhân tham gia biểu tình lao động hồi tháng 2 năm ngoái. Ông chánh án Khun Liang Men nói rằng cựu thị trưởng Chúa Ba Đít sẽ bị truy tố về tội không cố ý gây thương tích. Quyết định này được Tòa Phúc thẩm Campuchia đưa ra sau một phiên họp kín. Hồ sơ vụ án sẽ được chuyển về cho tòa địa phương. Phán quyết của tòa phúc thẩm đã đảo ngược quyết định của công tố viên rằng cựu thị trưởng không có tội do không có bằng chứng nào cho thấy ông Bandit là người nổ súng. Các nhóm nhân quyền nói rằng với quyết định của các công tố viên cho thấy tầng lớp tinh hoa chính trị, cầm quyền, đứng trên pháp luật quốc gia, nền tư pháp của Campuchia bị cho là tham nhũng và dễ bị sử dụng vào mục đích chính trị. Keo Nia, một trong những nữ công nhân bị thương, nói với các phóng viên là cô vui mừng trước quyết định của tòa và hy vọng là công lý sẽ thuộc về họ.
Người dân Malaysia hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy thi thể các tay súng bị giết nằm la liệt trên đường phố ở bang Sabah, trong khi Philippines kêu gọi quốc gia láng giềng khoan hồng tối đa đối với những người Hồi giáo từ Phi xâm nhập vào lãnh thổ Malaysia. Sự kiện này xảy ra sau khi hai tay súng Hồi giáo Philippines đã giết hại 27 người dân ở bang Sabah, đảo Borneo. Hai tay súng này cùng với những tay súng khác xâm nhập nơi này từ hồi giữa tháng trước và tuyên bố bang Sabah thuộc về Vương quốc Philippines trước đây. AFP đưa tin nói đoàn xe chở binh sĩ võ trang tới các khu vực bị ảnh hưởng sau khi Thủ tướng Najib Razak ra lệnh siết chặt an ninh ở bang Sabah, nơi chính phủ ra sức ngăn chặn tình trạng khủng hoảng an ninh được xem là tồi tệ nhất so với những năm qua. Ngoại trưởng Albert Den Rosario của Philippines chuyển thông điệp chia buồn đến Malaysia và gia đình những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi chính phủ nước bạn khoan hồng cho các thành viên của nhóm Hồi giáo đang ẩn núp trong bang Sabah.
Tân Tổng thống Nam Hàn đã cúi đầu xin lỗi dân chúng sau khi không thể thành lập chính phủ giữa lúc đang có nhiều căng thẳng xảy ra ở bán đảo Triều Tiên sau ngày Bắc Hàn nổ thử nghiệm hạt nhân. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình ngày hôm qua, nữ tổng thống Park Geun-hye nói rằng những trở ngại chính trị liên quan đến các đề nghị bà đưa ra nhưng không được sự ủng hộ của phe đối lập đã gây nên tình trạng trì trệ hiện nay. Bà Park Geun-hye tuyên thệ nhậm chức cách đây một tuần lễ và những điều đang xảy ra được xem là trở ngại có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của bà trong tương lai.
Cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang làm áp lực buộc chính phủ Iran chấp nhận cho đoàn thanh tra đến quan sát một căn cứ quân sự nơi tình nghi quân đội Tehran đã cho nổ thử nghiệm nhiều loại chất nổ khác nhau trên đường tiến đến chỗ chế tạo vũ khí hạt nhân. Lên tiếng trước cuộc họp của 35 quốc gia thành viên ở Vienna, giám đốc cơ quan là ông Yukiya Amano nói rằng chính phủ Iran phải chứng tỏ cho thế giới thấy mọi hoạt động liên quan đến hạt nhân của họ đều nhằm mục đích phục vụ hòa bình. Và cách duy nhất để xác nhận điều này là mở cửa các căn cứ cho đoàn thanh tra quốc tế vào quan sát tại chỗ. Căn cứ mà cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói đến có tên là Pachin, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 120 cây số về hướng đông nam. Đây là địa điểm mà tình báo thế giới nói rằng 10 năm trước đây Iran đã xây hầm để dùng thử thử nghiệm các loại vũ khí, trong đó có cả vũ khí hạt nhân. Chính phủ Iran đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, nhưng cũng không cho các đoàn thanh tra vũ khí quốc tế vào giám sát tại chỗ.
Tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ giữ vững lập trường không để Iran có vũ khí hạt nhân. Ông Biden đưa ra phát biểu này trong bài nói chuyện, đọc trước một hội nghị do Tổ chức chuyên vận động hành lang cho Israel tổ chức. Ông nói rằng Washington không chủ trương chiến tranh, luôn luôn mong muốn giải quyết mọi vấn đề bằng đường lối ôn hòa, nhưng tất cả mọi biện pháp đối với Iran đều được đặt trên bàn của Tổng thống Obama, kể cả biện pháp sử dụng giải pháp quân sự. Cũng lên tiếng ở hội nghị, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel cho rằng biện pháp cấm vận và giải pháp ngoại giao đều không đem lại kết quả. Chỉ có một cách duy nhất là phải đe dọa quân sự đối với Iran.
Và cuối cùng là chuyện liên quan đến giải Nobel Hòa Bình năm 2013. Thưa quý thính giả, hôm qua Viện Nobel cho biết, năm nay có 209 cá nhân và 50 tổ chức được đề cử tranh giải Nobel Hòa Bình. Đây là con số kỷ lục, vì chưa bao giờ số người và tổ chức được đề cử lên cao đến như thế. Theo quy định, Viện sẽ giữ kín danh sách những người hay tổ chức được đề cử, mãi 50 năm sau mới công bố, nhưng hầu hết mọi người đều biết, trong số các ứng viên Nobel Hòa Bình năm nay, có bà cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và cô thiếu nữ người Pakistan 15 tuổi tên Malala Yousafzai. Bà Clinton được đề cử vì những đóng góp cho ổn định, hòa bình và thịnh vượng của thế giới mà bà đã thể hiện trong 4 năm trời điều khiển ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Cô Malala Yousafzai là cô thiếu nữ đứng lên đòi quyền bình đẳng giáo dục cho nữ giới. Hành động của cô khiến mọi người thán phục, và cả thế giới căm phẫn khi biết cô bị quân khủng bố Hồi giáo Taliban ám sát. Cô may mắn thoát hiểm sau vụ ám sát này. Cũng cần nhắc lại, giải Nobel Hòa Bình năm 2012 được trao cho Liên minh châu Âu. Ngay tức khắc, có dư luận rằng cô Malala mới thật sự là người xứng đáng nhận giải thưởng cao quý này.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, tranh cãi có nên để cụm từ lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản trong lần sửa đổi hiến pháp này ngày càng gay gắt, khi báo Đảng đăng những bài nghị luận tôn vinh vai trò của Đảng trước lịch sử và cho rằng phủ nhận vai trò này là vô ơn và phản động. Mặc Lâm tìm hiểu thêm ý kiến của những sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam về lập luận này.
Nói chuyện trên đài truyền hình Việt Nam vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đại tá Bùi Quang Cường, Viện Phó Viện Khoa học Xã hội Nhân văn, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng cho rằng, quan điểm phi chính trị hóa quân đội là một thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược diễn tiến hòa bình của thế lực thù địch, hòng chống phá cách mạng nước ta. Đây là luận điệu phản động, phản khoa học, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội. Nguyên nhân dẫn đến những phê phán nặng nề của một sĩ quan chuyên về chính trị như Đại tá Cường phát xuất từ kiến nghị 72, yêu cầu bỏ điều 70 trong bản dự thảo hiến pháp năm 92, ghi rằng lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân. Câu này theo nguyên văn của điều 45 trong hiến pháp năm 92 ghi rõ, các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chuyển đổi chỉ một từ Tổ quốc sang Đảng có sức mạnh đẩy lệch cả một sự kiện lịch sử chỉ xảy ra chưa đầy 70 năm, đã và đang khoét sâu mối bất bình giữa người thật sự muốn hiến pháp phải là nguyện vọng của người dân và những người muốn giữ vai trò của Đảng càng cao càng tốt. Nó cũng kéo theo những cựu chiến binh từng chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh giữ nước ra khỏi giấc mơ về sự trong sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích chuyển đổi sự trung thành của quân đội từ tổ quốc sang đảng, dù có biện luận giải thích, thậm chí áp đặt thế nào chăng nữa, cũng lộ ra khiếm khuyết khó che giấu về lịch sử đảng và những ngày đầu tiên thành lập quân đội. Làm sao phủ nhận được vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi chính ông là người đứng ra thành lập một đội quân bắt đầu chỉ 34 thành viên yêu nước? Ông cũng là người tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, đưa ra huấn lệnh, trung với nước, hiếu với dân, chứ không bao giờ là trung với đảng trước khi nói đến dân cả. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người lên tiếng mạnh mẽ nhất về điều mà giới lãnh đạo đảng hiện nay đang nhắm tới, cho biết quan điểm của ông.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, quân đội phải chung với nước, hiếu với dân. Chữ nước đấy là được nhấn mạnh. Mà cái điều đó tôi cho là trúng 100%, không phải là phi chính trị quân đội đâu, mà là quân đội phải phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, là bởi vì quân đội xuất phát từ con em nhân dân bày ra và do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, cho nên phải thay đổi cái câu là lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản thành cái câu là lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Nói phải trung thành với Đảng Cộng sản để là có động cơ gì, và nhất là tình hình hiện nay thì có phải là để đàn áp những người không đồng ý hay không?
Khi được hỏi hiện nay cả nước đang học tập theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng cái được xem là đạo đức lớn nhất của ông bị xuyên tạc bởi một nhóm người trong đảng, có phải họ đang công khai phủ nhận công trạng của Hồ Chí Minh hay không? Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chia sẻ.
Đúng rồi, bởi vì Hồ Chí Minh thành lập bắt đầu từ 34 chiến sĩ là tiền thân ở quân đội đấy, thì Hồ Chí Minh không hề nhân danh Đảng Cộng sản mà lập ra, mà đó là ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý kiến của nhà ái quốc, lãnh tụ dân tộc lập ra, chứ không phải là nhân danh Đảng Cộng sản lập ra. Cho nên những người họ nói rằng là Đảng Cộng sản lập ra là sai, họ cốt bảo vệ cho cái câu lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản.
Đại tá Phạm Xuân Phương, công tác tại Cục Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng trước khi về hưu, cho biết những kinh nghiệm và chính kiến của ông qua việc này.
Chính kiến của tôi là nó có trải qua hai thời kỳ. Một thời kỳ chiến tranh giải phóng Tổ quốc, lúc đó là Đảng thực hiện cái nhiệm vụ là đánh thắng, cho nên Đảng lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối toàn diện quân đội. Thì quân đội nó mới là quân đội của quốc gia chứ, quân đội của nước đó chứ. Chứ không phải là nói là quân đội của Đảng đâu. Đảng lãnh đạo quân đội trực tiếp tuyệt đối toàn diện, đấy là một thời kỳ lịch sử. Nó đã qua rồi. Mà ngay trong lúc đó thì Hồ Chủ tịch vẫn dạy là quân đội phải chung với nước, hiếu với dân. Vậy thì vấn đề là ra là không phải là quân đội của Đảng, mà trước hết phải là quân đội của dân, quân đội của quốc gia. Người ta gọi là phi chính trị hóa, thì không phải là cái chuyện đó là cái chuyện là phi chính trị hóa đâu. Quân đội có nhiệm vụ nhất định là bảo vệ Tổ quốc, cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ số 1. Còn Đảng lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối và dân diện thì đấy là cái một thời kỳ lịch sử đã qua rồi. Hiện nay mà nói đấy thì quân đội càng phải nhắc lại cái điều là quân đội là của Tổ quốc, quân đội là của nhân dân, chứ quân đội không phải là của một đảng nào cả. Hiện nay từ trước sau thì chúng tôi những cựu chiến binh đều nghĩ như vậy, chứ không phải là bây giờ mới nói như vậy. Trước đây vẫn nói là quân đội chung với nước, hiếu với dân cơ mà. Khi mà đến trường sĩ quan lục quân Bác dạy quân đội chung với nước, hiếu với dân, chúng tôi hiểu như thế đấy. Cựu chiến binh chúng tôi hiểu như thế đấy.
Trong phát biểu của mình, Đại tá Bùi Quang Cường có những câu chữ xúc phạm, cáo buộc nhóm kiến nghị 72 là diễn tiến hòa bình, là phản động, là phản khoa học và làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội. Ông Cường đã cố chứng tỏ rằng quân đội phải nằm dưới tay và phục vụ cho Đảng Cộng sản, thì mới phù hợp với tính tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên, có một điều ông và nhiều người đang theo lập luận này quên rằng, ngay cái danh xưng của quân đội từ ngày thành lập tới nay đã là viên đá tảng khó nuốt trôi, đó là Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không ai nói hay thậm chí có khái niệm rằng quân đội Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự khác biệt này vẫn nằm đó và sẽ không ai có thể thay đổi được dù có biện luận cách nào. Trong hai cuộc kháng chiến ấy, nếu không có xương máu của nhân dân để đánh đuổi kẻ thù, thì liệu đất nước có như ngày nay để đảng tranh công hay không? Đảng đang ra sức huy động bộ máy cho rằng nhờ công ơn của đảng nên dân tộc, đất nước mới có ngày nay. Luận cứ này hoàn toàn lệch lạc và đã bị nhiều người lên tiếng phản bác. Đảng không tự thân đánh giặc, và con đường đến Điện Biên Phủ hay dốc thẳm Trường Sơn không phải do đảng biến hóa hay bỗng dưng mà có. Nó được xây dựng trên xương máu và nước mắt của nhân dân, tức là những người lính con em của họ. Trong gần 1 triệu người lính đã chết ấy, có bao nhiêu người là đảng viên? Vậy khi đảng đòi đứng trước và trên nhân dân, có phải là một động thái mất kiểm soát của chính trong nội bộ của đảng hay không? Từ nôn nóng sợ hãi, đảng đang bộc lộ sự yếu kém của mình khi có ý định cưỡng đoạt tính chính danh của một câu viết trong hiến pháp nhằm củng cố sự áp đặt cho Điều 4. Từ tính chất độc tài của Điều 4, đảng tiến dần tới trạng thái quân phiệt với Điều 70, khi ước muốn quân phiệt nổi lên cũng là lúc công trạng của đảng trong 2 cuộc chiến đang tự mình đánh mất.
Thưa quý vị, hôm 20 tháng 3, chuyên gia về Việt Nam, ông David Brown đã có một bài viết trên Yale Global Online về những khủng hoảng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đương đầu. Bài viết sau đó đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Khủng hoảng liên quan đến sự tồn vong của Đảng và được phổ biến rộng rãi trên mạng. Theo nhận định của tác giả, hiện Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn so với những giai đoạn trước kia. Những thách thức này là gì? Và đảng đã có giải pháp nào cho những thách thức ấy hay không? Việt Hà phỏng vấn ông David Brown về vấn đề này. Phần chuyển ngữ do Kính Hòa thực hiện. Xin mời Việt Hà.
Thưa ông, trong bài viết mới đây, ông nói khủng hoảng liên quan đến sự tồn vong của đảng. Trong đó, ông có nói về khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng lòng tin. Vậy khủng hoảng nào là đáng sợ nhất cho sự tồn vong của đảng vào lúc này? Và vì sao ạ?
Yes, they are closely linked. When the economy was booming,
hai vấn đề này có liên quan với nhau. Khi kinh tế phát triển, rất ít người phàn nàn về sự độc tài chính trị của đảng. Bây giờ khó khăn kinh tế động chạm đến tất cả mọi người, đến mức mà người dân cho rằng nền kinh tế đã không còn được điều hành tốt. Bởi vì đảng chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc lãnh đạo đất nước, nên dân đổ lỗi cho đảng. Lạm phát, sự sụp đổ của thị trường, bất động sản và chứng khoán, khó khăn trong việc nhận vốn vay kinh doanh hoặc thu tiền nợ là những vấn đề đụng chạm hầu hết mọi người và làm suy giảm lòng tin vào đảng.
Đảng cũng đã gặp nhiều những khó khăn trước kia, trong 2 cuộc chiến tranh, trước thời kỳ đổi mới. Thời kỳ nào thì đảng cũng có những người bất đồng chính kiến, nhưng dường như chưa bao giờ những khó khăn lại như lúc này, đến mức mà lãnh đạo Đảng Cộng sản phải thừa nhận. Những nhân tố nào đã dẫn đến tình hình này?
Năm 1986,
đảng nhận thấy chủ nghĩa xã hội theo kiểu Liên Xô không đáp ứng được nhu cầu kinh tế của Việt Nam và đã đưa ra những điều chỉnh có tính chất quyết định. Bây giờ rõ ràng là quản lý kinh tế cần phải được điều chỉnh nữa để đáp ứng với đòi hỏi gia nhập hệ thống thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, dường như đảng không thể có được một sự nhất trí về những đổi mới. Có lẽ bởi vì những bất đồng giữa các phe nhóm trung thành với các lãnh đạo cấp cao, hoặc có thể bởi vì những hành động cần thiết này sẽ làm ảnh hưởng tới những mối quan hệ mang lại lợi lộc. Ví dụ, giữa các lãnh đạo công ty nhà nước và các quan chức cấp cao điều hành họ.
Trong bài viết của mình, ông đề cập đến cuộc đấu đá nội bộ trong đảng. Thời gian gần đây, dường như cuộc đấu đá này có vẻ hơi lắng xuống so với trước kia. Theo ông, có phải vì đảng đang lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của đảng, hay còn vì một nguyên nhân nào khác?
Tôi đã đề cập đến thách thức của Chủ tịch nước với Thủ tướng, chỉ để nói rằng việc đó không phản ánh những bất đồng cơ bản giữa họ về việc có nên đổi mới hay không. Hội nghị Trung ương 6 thống nhất với những điều chỉnh nhỏ, nhưng quan trọng cho việc cân bằng quyền lực nội bộ, nhưng tôi chưa thấy đảng tiến gần hơn tới sự nhất trí trong nội bộ về những đổi mới kinh tế hay chính trị so với một năm trước kia.
Mới đây, Việt Nam cũng kêu gọi dân chúng góp ý dự thảo hiến pháp. Đã có nhiều ý kiến đóng góp, hưởng ứng đợt kêu gọi này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một cách làm của đảng để đáp lại sự bất mãn của dân chúng, để lấy lại lòng tin trong dân, nhưng không thực chất. Ông nhận định thế nào?
Yes, there's been a very lively debate as seen in the Quốc hội, in the authorized media and in the internet forums.
Đúng vậy, đã có một sự tranh luận sôi nổi, như đã thấy ở Quốc hội, trên báo chí lề phải và trên các diễn đàn internet, các trang blog. Điều này đã nâng cao nhận thức cho mọi người về những thay đổi có thể. Tuy nhiên, đặc biệt sau bài phát biểu cứng rắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh ủy Vĩnh Phúc, dường như có nhiều người nhận ra rằng những thay đổi đáng kể trong hiến pháp có thể là rất hiếm. Có lẽ điều này phản ánh vẫn chưa có sự thống nhất về đổi mới trong đảng. Những người ở trong và ngoài đảng đang hy vọng vào những đổi mới, rất có thể sẽ bị vỡ mộng.
Thưa ông, gần đây, Tổng Bí Thư và Chủ tịch Quốc hội đều lên tiếng phê phán những người tham gia đóng góp ý kiến vào Hiến pháp, kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến pháp. Theo ông, tại sao họ lại làm như vậy?
The General Secretary seemed to aim his remarks especially at party members who harbor ideas of limiting the party's monopoly of power.
Tổng Bí Thư dường như đã hướng bình luận của mình đặc biệt vào các đảng viên, những người đang nuôi ý tưởng về việc giới hạn quyền lực độc tôn của đảng, hoặc cho phép thành lập các đảng đối lập, hoặc làm cho nhánh tư pháp được độc lập hơn, hoặc phi chính trị hóa quân đội. Dường như ông ta và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều đang cảnh giác vì nhiều người đã lên tiếng ủng hộ những ý tưởng cấp tiến như vậy. Họ đưa ra tín hiệu rằng sẽ không có thỏa hiệp đối với những ý kiến này.
Liên quan đến hiến pháp mới, các trang blog, trang mạng ngoài luồng đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin. Theo ông thì điều này có gây sức ép lên báo chí chính thống không?
It seems to me that the constitutional reform debate goes on in several arenas. First, in the so-called blogosphere, all kinds of ideas are expressed.
Trên cái gọi là diễn đàn blog, tất cả mọi ý kiến đều được trình bày. Không quan trọng đó là ý kiến quá cấp tiến hay vô vọng. Đối thoại tự do này đã giúp cho việc hình thành các ý tưởng có tính triết học và xây dựng niềm tin của những người tham gia rằng những gì họ tin được chia sẻ bởi những người khác và vững chắc về đạo đức, không phải là suy thoái. Tranh luận trên truyền thông đại chúng, đặc biệt trên báo chí, thực tế hơn. Nó thử sự sẵn sàng của chế độ trong việc xem xét những đổi mới cụ thể và cũng giúp cho thấy những suy nghĩ như thế nào về những đề nghị sửa đổi hiến pháp được đưa ra. Trên truyền thông lề phải, cũng có một cuộc đối thoại giữa các quan chức cấp cao với công dân, bao gồm cả những chuyên gia, những nhà cách mạng lão thành và các đại diện của xã hội dân sự. Cuối cùng, có một đối thoại bên trong nhà nước và đảng. Các công dân bình thường chỉ có một cái nhìn rất mơ hồ và về đối thoại tại diễn đàn này. Họ chỉ có thể hy vọng là những người tham gia đã đặt sự chú ý vào tranh luận đại chúng và sẽ đưa ra quyết định thực sự tôn trọng ý kiến của công chúng.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Thưa quý vị, theo dự kiến ban đầu, việc lấy ý kiến của người dân cho hiến pháp sửa đổi sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, sau những phát biểu của Tổng Bí Thư và Chủ tịch Quốc hội về các ý kiến đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp và phi chính trị hóa quân đội, vào ngày 27 tháng 2 vừa qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết sẽ kết thúc quá trình lấy ý kiến người dân trước thời hạn một tháng. Một số blogger trong nước cho rằng việc lấy ý kiến người dân cho hiến pháp trong một thời gian quá ngắn như vậy là không hợp lý.
Thưa quý vị, thông tư liên tịch số 13 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục Việt Nam vừa được ban hành, sửa đổi bổ sung một số quy định mới trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự của nam thanh niên. Người dân nói gì về quy định mới này? Hòa Ái trình bày trong phần sau.
Từ ngày 7 tháng 3 tới đây, thông tư vừa nêu bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, công dân nhận được giấy báo nhập học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, v.v. Trước hoặc sau thời điểm nhận lệnh báo nhập ngũ, thì phải lưu điểm và gia nhập quân đội trong 2 năm. Đại tá Nguyễn Minh Diệp thuộc Cục Quân lực Bộ Quốc phòng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo VN Express nhấn mạnh rằng việc sửa đổi này làm tăng chất lượng và số lượng bộ đội, cũng như giải quyết được công bằng xã hội, không để người học giỏi đi học đại học, chỉ người học dốt đi bộ đội. Có nhiều ý kiến ủng hộ quy định mới này và cho rằng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân. Việc học tập là chuyện cả đời, và quân đội là một ngôi trường lớn cho các bạn thanh niên. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng quy định mới có thật sự giải quyết công bằng xã hội hay không, khi sự khác biệt giàu nghèo ngày càng phân hóa các tầng lớp xã hội. Hiện có rất nhiều bạn trẻ không thể thực hiện ước mơ tiếp tục học tập của mình do hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà gia nhập quân ngũ, thì đó không phải là những người lính dốt nát. Bên cạnh đó, có rất nhiều gia đình giàu có cho con em đi du học ở nước ngoài, cũng như chạy tiền cho những cậu ấm, quý tử của mình, không phải lên đường khi có lệnh nhập ngũ. Câu hỏi đặt ra, liệu quy định mới này có tạo thêm điều kiện cho nạn tham nhũng đang tràn lan khắp mọi nơi ở các địa phương? và sẽ có những tiêu cực sẽ xảy đến trong quá trình tuyển mộ lính mới. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, ông Nguyễn Thiện Minh, phát biểu là quân đội rất cần đến đội ngũ có trình độ cao. Ông Minh cho rằng nghĩa vụ công dân chỉ có 2 năm. Các em có thể quên kiến thức một chút, nhưng các em còn cả một thời gian sau để ôn luyện và học tập. Vụ trưởng giáo dục còn nhấn mạnh các quốc gia như Hàn Quốc, Israel tuyển dụng quân ngũ theo cách này đã từ lâu. Một người lính trẻ vừa dạy ngũ nói gì về quy định mới trong thông tư liên tịch 13?
Theo quy định mới của nghĩa vụ quân sự bây giờ đó, thì em thấy như vậy thì nó cũng có phần là thiệt thòi cho những cái người đó. Là một người mà đi bị nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc thì cái điều đó là điều đúng thôi. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp mà mình đậu đại học á, cái lúc đó thì cái tinh thần của mình đồ nó rất là sôi sục, thì lúc đó nói chung là cái tâm huyết và cái nhiệt huyết của mình nó rất là cao. Mình rất là mong muốn để ngồi trên cái giảng đường đại học, nhưng mà lại trúng tuyển vậy mà mình phải là ngưng, thì trong 2 năm đó thì có thể kiến thức của mình sẽ bị mai một. Thì em nghĩ là nếu mà những cái người học xong đại học đó, người ta có trình độ thì người ta đi vô phục vụ trong quân đội, thì em nghĩ là lúc này nó sẽ nâng cao chất lượng hơn. Bây giờ đó là coi như là quân sự cả nước rồi người ta đang phát triển coi như công nghệ đồ, thì đòi hỏi người lính đó là cũng phải có trình độ chuyên môn cao để mà tiếp thu những cái công nghệ mới.
Người lính trẻ này nêu lên ý kiến nếu nhập ngũ sau khi đã hoàn tất chương trình đại học hoặc kỹ thuật chuyên môn thì như vậy quân đội mới đủ sức lớn mạnh, nâng tầm, và cũng là thời gian thích hợp cho các bạn trẻ trải qua kỳ huấn luyện nếp sống nề nếp, kỷ luật và có tính cộng đồng trước khi bước chân vào đời để trở thành một công dân hữu dụng trong xã hội. Nhiều người cho rằng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng so sánh Việt Nam với Hàn Quốc và Israel là khiên cưỡng vì nền giáo dục và tình hình xã hội của hai quốc gia này khác xa với Việt Nam. Nhiều bậc phụ huynh không phản đối việc con em mình làm tròn bổn phận nghĩa vụ quân sự đối với quốc gia, nhưng nỗi lo lắng nhiều hơn khi tình hình ở Biển Đông, Trung Quốc ngày một hung hăng, mà những chú lính lại còn quá trẻ, chỉ 18 đôi mươi. Cô Mai hiện có con đang thi hành nghĩa vụ quân sự, nói với Đài Á Châu Tự Do.
Lo chứ, rất là lo cái vấn đề đó, tại vì lính trong thời bình thì mình nhìn thấy cái gì nó cũng tốt hết á. Mình thấy là con mình được trưởng thành, thể lực tốt này nọ, mình thấy là mình yên tâm. Nhưng mà nói tới cái vụ mà tranh chấp biển đảo rồi là cô rất là sợ. Nhưng là tại vì cái đó là cái chuyện sống còn, thành ra cha mẹ nào cũng sợ hết á.
Trong khi có nhiều ý kiến trái chiều về quy định mới trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự, thì hầu hết các em nam thanh niên đang ở độ tuổi vừa rời ngôi trường phổ thông tỏ ra hoang mang. Nhiều bạn trẻ tâm tình với chúng tôi, nếu bắt buộc phải lên đường tòng quân vì theo luật định thì các em thi hành, nhưng nếu được cơ hội lựa chọn thì các em sẽ chọn nhập ngũ sau khi hoàn tất chương trình học của mình. Bạn Bi, 18 tuổi, chia sẻ.
Việt Nam với Trung Quốc tranh chấp nhau nhiều quá rồi, nhà nước mình lo sợ bắt vậy thôi. Thì cái đó là cá nhân một mặt của em nghĩ như thế thôi. Nếu mà không có chuyện tranh chấp thì cũng không có chuyện phải bắt đi nghĩa vụ luôn. Muốn khỏi tâm lý thì em nói là sẽ rất là lo, tại vì ai cũng sợ lắm. Người ta ở đây mình còn lo lót để mình không đi, nhưng mà tâm lý của họ là họ sợ chiến trường ra cái làm lính càng lên bắn cái đùng cái chết, thì ai không sợ. Nói chứ học xong đó đi thì không sao, chứ mà còn đang học, còn đang tuổi này mà bắt đi không hay lắm.
Vụ trưởng Nguyễn Thiện Minh cho rằng một khi đất nước còn thì mọi người mới có thể yên tâm học hành và làm việc. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ mà chúng tôi tiếp xúc bày tỏ nguyện vọng hãy để cho tuổi trẻ của họ cống hiến bằng tâm huyết của chính họ. Họ trông chờ vào một cơ hội đối thoại cho tương lai của bản thân, cũng như vận mệnh của quốc gia, hơn là phải thi hành một mệnh lệnh chỉ mang tính nghĩa vụ mà thôi.
quý vị. Cuộc họp các bộ trưởng ASEAN diễn ra hôm nay bên lề hội nghị lần thứ 16 của CITES, Công ước Quốc tế về hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã nguy cấp, do Thái Lan chủ trì, với sự tham dự của đại biểu gần 100 quốc gia trên thế giới đã ký Công ước CITES, trong đó có Việt Nam. Sau cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tiến sĩ Hà Công Tuấn, dành cho Thanh Trúc của Ban Việt ngữ chúng tôi một cuộc phỏng vấn liên quan như sau.
Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Công ước CITES vào năm 1994, cũng là những quốc gia mà gia nhập rất là sớm, gần 20 năm rồi. Trong suốt cái thời gian đó, thì chính phủ Việt Nam đã nỗ lực để thực hiện những cái cam kết và những cái quy định của Công ước. Chúng tôi đã ban hành một loạt những cái chính sách, những cái nguyên tắc, những cái quy định để nội luật hóa cái Công ước CITES vào Việt Nam và thành lập một cái hệ thống các cơ quan thực thi, có cả cơ quan thẩm định quản lý về CITES, cơ quan khoa học về CITES ở Việt Nam. Có thể nói là chúng tôi đã có nhiều thành công. Tình hình kiểm soát cái buôn bán các cái loài hoang dã ngày càng tốt hơn. Tuy vậy, Việt Nam cũng là một quốc gia mặc dù là giàu đa dạng sinh học, nhưng chúng tôi cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Đấy là cái yêu cầu của cái sự phát triển với cái đảm bảo bền vững về bảo tồn. Thứ hai ấy, là người dân Việt Nam của chúng tôi đấy, nhất là những người dân nông thôn sống ở gần rừng, rồi thậm chí là trong rừng cũng còn một phần rất đông, mà đời sống của họ thì có thể còn khó khăn. Cái thứ ba thì chúng tôi cũng biết rằng là một quốc gia đang phát triển, chúng tôi mới thoát khỏi một cái quốc gia mà thu nhập thấp. Do vậy mà chúng tôi rất hạn chế về cái khả năng tài chính cũng như nguồn nhân lực trong giai đoạn mở cửa. Chúng tôi tiếp tục biết rằng tiếp tục sẽ phải nâng cao năng lực cho cán bộ, cho những người thực thi pháp luật của mình. Nhưng với quyết tâm thì chính phủ Việt Nam sẽ đảm bảo rằng ngày càng thực hiện nghiêm túc hơn những cái quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng biết rằng còn đâu đó tình hình vi phạm pháp luật, tình hình xâm hại động vật rừng cũng còn xảy ra, động vật hoang dã đấy vẫn còn xảy ra. Tuy vậy, đánh giá một cách nghiêm túc nó đã giảm rất nhiều và tiến tới là những cái giải pháp quyết liệt hơn.
Việt Nam đã thành lập từ năm 2005 mạng lưới thực thi pháp luật về thực vật và động vật hoang dã. Nói về cái mặt thực thi pháp luật đó, thưa ngài thứ trưởng, ngài thấy là đã thực thi được đúng chưa, hay là vẫn còn nhiều cái lỏng lẻo, vẫn còn những cái tình trạng như là có những con tê giác mà bị đưa đất rừng đi, hoặc là ở trong Việt Nam có những cái rừng mà gọi là đại ngàn, rừng quốc phương, rừng quốc tiên chẳng hạn, có những cây thiên tuế bị đốn đi một cách vô tội vạ.
Những cái cố gắng của Việt Nam trong việc thực thi cái Công ước CITES được cộng đồng thế giới khẳng định, nhất là trong cái việc tái phát triển rừng. Chúng tôi là một trong số không nhiều quốc gia mà có cái độ che phủ của rừng tăng trong hai thập niên vừa qua. Tuy vậy, chúng tôi còn phải đối mặt với rất nhiều cái thách thức trong việc thực thi pháp luật. Chúng tôi thấy rằng là cần phải có cái sự cố gắng của chính Việt Nam cao hơn. Trước hết là sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi chính phủ, thực thi pháp luật nó thật tốt của chính phủ. Đồng thời có sự hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, rồi là phối hợp hành động giữa các quốc gia, trước hết là các quốc gia trong khu vực ASEAN và toàn cầu.
Thưa chính sĩ Hà Thanh Tuấn, Việt Nam sẽ bước vào AEC, cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Khi đó thông thương mở rộng và giao thông cũng mở rộng, mọi sự liên lạc trong khu vực cũng mở rộng, thì lúc đó e rằng là cái vấn đề mà buôn bán thực vật động vật hoang dã thế giới sẽ bị những cái người gọi là poacher, người ta lợi dụng. Như vậy thì phải chăng thách thức đó Việt Nam đã tiên liệu được?
chúng tôi cũng có thể nói là đã biết cái tình hình khó khăn ấy, cũng đã có hợp tác song phương với các quốc gia như là Nam Phi, chúng tôi đã ký MOU với họ, rồi với Indonesia, rồi với Lào, Campuchia, và rất có thể là chúng tôi đang đề nghị cả với Trung Quốc sẽ ký những MOU để có cái hoạt động kiểm soát thống nhất chung. Và chúng tôi cũng lường trước là những cái khó khăn tới đây sẽ phải đối mặt. Do vậy, cái việc tăng cường cái năng lực, hoàn thiện hệ thống pháp luật, rồi là đảm bảo những cái phương pháp quản lý tiên tiến thì phải tăng cường thêm. Tôi cũng muốn nói rằng là Việt Nam mặc dù còn những khó khăn như vậy, nhưng có thể nói là đã có những việc chúng tôi thực thi pháp luật rất thành công. Ví dụ như cách đây 5 năm, chúng tôi thống kê ở Việt Nam có hơn 4.400 con gấu, mà hầu hết cá thể gấu này được nhập từ nước ngoài vào. Chúng tôi đã có những giải pháp quản lý rất chặt chẽ. Đến nay thì nó chỉ còn giảm xuống còn khoảng hơn 2.000 cá thể, tức là chúng tôi quản lý không cho tăng thêm và đảm bảo cái việc chỉ nuôi nhân đạo đến mức mà cái cá thể gấu em chết đi. Thì có thể nói là đây là những cái việc rất thành công.
Tiếp tục chương trình bây giờ, mời quý thính giả nghe Trân Như trình bày một số sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.
Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chính thức thoái vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã vào hôm 28 tháng 12, trở thành người đầu tiên kể từ khi Giáo Hoàng Gregory 12 thoái vị năm 1415. Khoảng 150.000 người đã tụ tập chật kín tại quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican để lắng nghe bài thuyết giảng cuối cùng của Đức Giáo Hoàng. Trước đó hôm 11 tháng 2, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã tuyên bố sẽ từ nhiệm vì vấn đề sức khỏe. Dự kiến người kế nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được chọn trong một hội nghị Hồng Y vào tháng 3 này. Thị trường chứng khoán Việt Nam đột ngột lao dốc trong phiên giao dịch hôm 26 tháng 2 với mức giảm còn sâu hơn tuần trước khi có tin đồn chủ tịch ngân hàng BIDV bị bắt. Nhà đầu tư càng bán tháo mạnh khiến nhiều cổ phần như PVX, IPA, KBC, sàn HOSE có đến hơn 230 mã giảm giá, bao gồm 94 mã giảm sàn. Chỉ số Việt Nam 30 rớt đến 21,23 điểm. Nổi bật là việc cổ phiếu SPS của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín do lỗ năm 2012 của công ty khoảng 1.768 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng lao dốc 3,4% xuống còn 62,01. Nguyên nhân chính là do biến động thị trường tài chính. Thưa quý vị, một vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 24 tháng 2 tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, làm sập 3 căn nhà. Tính đến nay đã có 11 người chết và 2 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại cơ sở làm phim của ông Phương Khói Lửa, tức Lê Bình Phương, người tham gia tạo các cảnh quay súng đạn chiến tranh trong các bộ phim tại Việt Nam. Ông đã lưu giữ thuốc nổ tại gia để chế tạo các đạo cụ khói lửa trên thị trường. Sơ bộ khám nghiệm hiện trường cho thấy ông Phương bỏ chất nổ ở khắp nơi trong nhà. Vụ việc gây thương tích cho dư luận vì cái chết của ông cùng cả gia đình và hàng xóm. Trong bài phát biểu tại tỉnh Vĩnh Phúc được phát đi trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng:
Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ điều 4 hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? À, muốn phi chính trị hóa quân đội không? Thế là suy thoái được cái gì, nó chỉ đâu nữa nào?
Phát biểu của ông đã vấp phải phản ứng dữ dội của dư luận, trong đó nổi bật là bài blog của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên phản tháo lại ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng. Anh còn nêu rõ những điều hiến pháp 1992 cần thay đổi để mang tính dân chủ hơn. Được biết sau đó anh đã bị sa thải tại tòa soạn. Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đang được Quốc hội tiến hành tham khảo đóng góp nhưng chỉ mang tính hình thức, không quan tâm đến quyền dân chủ tại Việt Nam. Ngày 25 tháng 2, bà Park Geun-hye, con gái của cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là nữ Tổng thống đầu tiên của nước này. Lễ tuyên thệ diễn ra dưới sự chứng kiến của khoảng 70.000 người trước tòa Quốc hội ở thủ đô Seoul. Tại buổi lễ, tân Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên lập tức từ bỏ tham vọng hạt nhân, chạy đua vũ trang. Bà cũng hối thúc Triều Tiên tham gia lộ trình tiến tới hòa bình và cùng phát triển. Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc cũng tái khẳng định cam kết tìm kiếm một tiến trình xây dựng lòng tin trên bán đảo Triều Tiên nhằm đặt nền móng cho kỷ nguyên của thống nhất và hòa hợp. cùng những cam kết nỗ lực làm vực dậy nền kinh tế và cải thiện đời sống của người dân Hàn Quốc. Thưa quý vị, một bức ảnh chụp bảng thông báo treo ngoài cửa nhà hàng Beijing Snack sau cung vương phủ Hồ Hậu Hải phía bắc từ cấm thành Bắc Kinh đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Thông báo viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Hoa, nhà hàng này không phục vụ người Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và chó. Bức ảnh do cựu phóng viên CNN Rose Tang chụp hôm 22 tháng 2 đã được chia sẻ hàng ngàn lần trên mạng xã hội và cũng thu hút nhiều lời chỉ trích. Nhiều cơ quan ngôn luận tại ba nước Việt Nam, Philippines, Nhật đã lên tiếng kèm theo những chỉ trích về chủ nghĩa bá quyền của người Trung Quốc. Được biết do áp lực của dư luận, ông Vương, chủ quán Beijing Snack đã tháo bảng thông báo trên. Và cuối cùng thưa quý vị, lễ trao giải Oscar lần thứ 85 tại nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles diễn ra vào ngày 25 tháng 2. Và bộ phim Argo, bộ phim của đạo diễn Ben Affleck đã đánh bại các đối thủ nặng ký để được vinh danh hạng mục phim hay nhất. Bộ phim nói về việc giải cứu con tin tại Iran. Bên cạnh đó, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về Daniel Day-Lewis trong vai Tổng thống Lincoln cho bộ phim cùng tên. Lần đầu tiên, Jennifer Lawrence đã nắm được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong vai người quá phụ nhiệt huyết trong bộ phim tâm lý hài Silver Linings Playbook. Bộ phim Life of Pi của đạo diễn Lee An đã thắng lớn khi giành được 4 giải thưởng, trong đó một đạo diễn xuất sắc nhất cũng đã thuộc về ông. Vai diễn đầy nước mắt về người mẹ đau khổ Fantine trong vở nhạc kịch Les Miserables, chuyển thể từ tiểu thuyết của đại văn hào Victor Hugo, đã đem về cho Anne Hathaway giải Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong năm. Thưa quý vị, giải Oscar là giải thưởng cao quý nhất trong điện ảnh thế giới, vinh danh những diễn viên tài năng và những tác phẩm điện ảnh kinh điển. Vừa rồi là 7 sự kiện nổi bật trong tuần. Chân thành cảm ơn quý vị.
Và sau đây, Vũ Hoàng trình bày về ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa.
Thưa quý vị, có lẽ cái tên Phạm Anh Khoa, quý ông hát nhạc rock, không còn xa lạ với khán thính giả tại Việt Nam. Sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006, với giải thưởng đặc biệt của Hội đồng Nghệ thuật trao tặng, cái tên Phạm Anh Khoa trở nên có giá hơn trong giới showbiz. Thế nhưng, với chàng trai gốc Khánh Hòa này, thì dường như mọi chuyện vẫn vậy. Có chăng là tình yêu đối với rock và năng lượng để sáng tác những bản nhạc sôi động, thêm phần dồi dào và mãnh liệt hơn.
Ngày hôm qua không quay trở lại, đời vẫn thế cứ như mây trôi, cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ, cho tay ta hạnh phúc trôi xa. Trôi, cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ, trong tay ta hạnh phúc trôi xa. Thời gian tôi không quay trở lại, người vẫn mãi những nơi xa xôi. Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh, trong tim ta ngày bỗng đi qua. Vẫn mãi những nơi xa xôi, cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh, trong tim ta ngày bỗng đi qua.
Chúng tôi Khoa tâm sự rằng đã có lúc anh rất bi quan về cuộc sống, những khó khăn dồn dập tưởng chừng đánh gục chàng trai trẻ mưu sinh trên mảnh đất Sài Thành. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng vượt qua được hết những chông gai, và người mà anh tôn thờ là thầy giáo, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã tiếp thêm sinh lực để những ước mơ về âm nhạc của anh được thăng hoa.
Thực ra mà nói thì Khoa phải đặt một vị trí rất là trang trọng trong cái bàn thờ tâm hồn của mình dành cho thầy Tuấn Khanh. Hơn ai hết, thầy Tuấn Khanh là người thay đổi cuộc đời Khoa rất là nhiều. Thầy không có dạy Khoa một chữ nhạc bẻ đôi nữa hết. Nhưng mà thầy xuất hiện đúng vào cái giai đoạn mà cuộc sống của Khoa nó có rất là nhiều những cái biến động đó. Thầy là cái người dạy cho Khoa cách sống lạc quan. Chính Khoa bây giờ hiện Khoa đang sống là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tính cách sống của thầy khi mà con có thời gian gần gũi bên thầy.
Ngoài nhạc sĩ Tuấn Khanh là người ảnh hưởng đến phương châm và phong cách sống, thì một ca sĩ khác cũng tác động rất nhiều đến Khoa và là người mang lại cho Khoa những ngọn lửa nhen nhóm ban đầu về nhạc rock.
Thì hồi bé, Khoa được nghe nhạc trên những chuyến xe tải của ba Khoa. Ba Khoa là tài xế lái xe tải đường dài. Và từ bé, cả ba và Khoa đều rất là hâm mộ chú Elvis Phương. Khoa dường như là bị cái chất lãng tử của chú Elvis Phương ngấm từ bé rồi. Và lớn hơn một tí thì Khoa đi học guitar. Ngưỡng cửa đầu tiên tiếp xúc với lại guitar là mình đã nghe những bài nhạc rock bất hủ, những bài rock ballad. Thì là trong người mình nó cảm nhận được cái thể loại nhạc này phù hợp với mình nè. Nó có một cái gì đó phá cách, nó có một cái gì đó nó phù hợp với lại cuộc sống của mình đang chọn. Thế là có đến với nó cũng khá là tự nhiên, không có phải là gượng ép gì cả.
Rằng nhạc rock mà anh hiện đang sáng tác giống như một cuốn nhật ký anh viết cho chính bản thân mình, buồn có, vui có.
Cái nhạc của Khoa thì nói đơn giản thôi, Khoa sẽ viết lại nó như là một cái nhật ký vậy, và âm nhạc của Khoa nó sẽ trưởng thành theo từng ngày đúng với con người của Khoa. Thì cái đĩa sau nó sẽ trưởng thành hơn đĩa trước về mặt ngôn ngữ, về mặt âm nhạc nó sẽ khác đi. Tuổi thọ của âm nhạc Khoa nó y chang con người mình.
Có lẽ chính bởi âm nhạc của Khoa giống với con người Khoa mà giới trẻ yêu nhạc rock, yêu nhạc của Phạm Anh Khoa, luôn tìm thấy một sự lạc quan, một nhiệt huyết tràn đầy nhựa sống trong từng câu chữ, giai điệu nóng bỏng.
Hơn ai hết Khoa yêu quý dòng nhạc của Khoa vì rất nhiều lý do, và một trong những lý do đó Khoa nghĩ rằng là nhạc rock là một trong những cái nhạc mà ngôn từ của nó được đề cao rất là nhiều, chứ không phải là những ca từ rất là sáo rỗng và hời hợt. Thì riêng với nhạc của Khoan, ngoài cái giai điệu nó thôi thúc ra và cái tinh thần sống rất là lạc quan, vì cái phương châm của Rock Never Dies nó luôn luôn có những cái hướng về phía trước, nó rất là đầy sức hút đối với riêng bản thân Khoan. Khoan vẫn đang nỗ lực từng ngày để giữ cái lửa đam mê đó của mình mặc dù gặp rất là nhiều khó khăn. Nếu mà nói là Phạm Anh Khoa thì Khoan nghĩ rằng là tất cả những người ở Việt Nam có thể nhìn nhận là Khoa có năng lực hay không có năng lực thì là một chuyện, nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều duy nhất, đó là ở Khoa là một tấm gương vượt khó. Khoa đã ráng giữ được cái ngọn lửa đam mê của mình trong những lúc khó khăn nhất, những lúc tồi tệ nhất thì cũng đã vượt qua, và mình đến với âm nhạc của mình với một tinh thần là không ngại bất cứ cái gì cả.
Lại một ngày trôi qua rồi, nhìn dòng đời không ai nhớ, nhớ đến lúc xưa con lấy trong tay ấm em đời, khẽ bên nước mắt vẫn gặp tôi cả năm đó.
Với Phạm Anh Khoa, một rocker trong nền âm nhạc Việt đang được xem là bão hòa bởi những dòng nhạc dễ dãi. Thế nhưng anh không đi theo con đường màu mè, nhung lụa, mà chọn cách riêng khá chông gai để tiếp tục truyền lửa cho những người yêu rock Việt và hy vọng rock Việt sẽ có chỗ đứng hơn trong tương lai.
Mà cái khó khăn của riêng Khoa đang phải đối chọi là tại vì ở Việt Nam mình cái nhạc của Khoa lúc mà đi thi á, thì người ta cũng thích. Nhưng mà khi đã đứng riêng lẻ ở cái showbiz thì nó bị lẻ loi. Tự nhiên mình luôn có cái cảm giác giống như là đứa con ghẻ. Nó đi cũng phải nói lại thì có cái gì mình yêu thích mà nó dễ dàng đâu. Cho nên Khoa cũng phải chấp nhận để mà theo đuổi cái dòng nhạc mà mình yêu thích. Thì Khoa cứ cố gắng đến hết mức có thể của mình thôi. Thì Khoa vẫn tin rằng là sẽ đến một lúc nào đó cái dòng nhạc của mình nó sẽ có một cái chỗ đứng xứng đáng hơn với lại cái vai trò của nó.
Vâng, với lời nhắn gửi của Phạm Anh Khoa, tin một lúc nào đó dòng nhạc rock sẽ có một chỗ đứng xứng đáng hơn với vai trò của nó. Chúng ta cùng chúc cho dòng nhạc rock Việt Nam sẽ thành công hơn nữa trong tương lai. Việt Nam sẽ có thêm nhiều những Phạm Anh Khoa để làm phong phú thêm cho nền âm nhạc Việt nói chung và cho dòng nhạc rock vốn kén người nghe nói riêng. Mời quý vị cùng nghe lại bài hát Trở Về Ngày Xưa.
Đồng xanh ngày xưa mình anh, nhìn đôi trẻ thơ cùng nhau đùa vui bỗng nhớ về đôi mình. Ánh nắng vàng hoàng hôn, chỉ theo thời gian đồng xanh quạnh yêu. Em giờ đi về đâu người ơi, còn nhớ về hôm nào? Chỉ dần trôi và nhớ nơi góc sồi già ta. Một ngày mới ta bên nhau nhẹ bước trên cánh đồng, một ngày nắng mai thanh thang nhẹ bước trên cánh đồng, và ngày đó anh luôn mong chờ có em bên anh, mình cùng nhau trở về ngày xa xưa, đêm từng đêm còn anh nơi đây, mong chờ em về nơi đâu. Trong đời anh là em, cùng anh về đây người ơi, ta đi đến nơi dù đi đời, có đôi mình bạc thiếu lòng thấy.
Sau đây mời quý vị nghe phần tóm lược tin tức.
Hôm qua tòa phúc thẩm Campuchia ra lệnh xét xử cựu thị trưởng thành phố Balbet về tội bắn ba nữ công nhân tham gia biểu tình lao động hồi tháng 2 năm ngoái. Người dân Malaysia hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy thi thể các tay súng bị giết nằm la liệt trên đường phố ở bang Sabah, trong khi Philippines kêu gọi quốc gia láng giềng khoan hồng tối đa đối với những người Hồi giáo từ Phi xâm nhập vào lãnh thổ Malaysia. Tân Tổng thống Nam Hàn đã cúi đầu xin lỗi dân chúng sau khi không thể thành lập chính phủ giữa lúc đang có nhiều căng thẳng xảy ra ở bán đảo Triều Tiên sau ngày Bắc Hàn nổ thử nghiệm hạt nhân. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang làm áp lực buộc chính phủ Iran chấp thuận cho đoàn thanh tra đến quan sát một căn cứ quân sự, nơi tình nghi quân đội Tehran đã cho nổ thử nghiệm nhiều loại chất nổ khác nhau trên đường tiến đến chỗ chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ giữ vững lập trường không để Iran có vũ khí hạt nhân. Hôm qua, Viện Nobel cho biết năm nay có 209 cá nhân và 50 tổ chức được đề cử tranh giải Nobel Hòa Bình. Đây là con số kỷ lục vì chưa bao giờ số người và tổ chức được đề cử lên cao đến như thế. Trong số các ứng viên Nobel Hòa Bình năm nay, được dự đoán có bà cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và cô thiếu nữ người Pakistan 15 tuổi tên Malala Yousafzai.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hay Box 49 Tokyo, CPO Tokyo 100-91 Japan. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.